Hai Mùi xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín, mở lòng chuyện khó cùng với chị Thanh Phượng và bác sĩ Hà Đức Quang. Hôm nay lại quay trở lại với chương trình ạ.
Vâng, Thanh Phượng xin chào các bạn thính giả, rất là vui được gặp lại mọi người ạ. Chào bác sĩ Quang.
Vâng, bác sĩ Quang xin chào chị Thanh Phượng, xin chào Hoan Bùi và xin chào quý vị khán giả của Thầm Thì.
Về chủ đề ngày hôm nay thì em sẽ đưa ra một từ khóa gợi ý cho chị Phượng và bác sĩ Quang ạ, là thần dược. Thì nhắc đến thần dược giúp thăng hoa chuyện ấy thì không biết chị Phượng nghĩ đến cái gì đầu tiên ạ?
Thực ra thì chị thấy ông xã nhà mình cứ hay nói là em ơi mua hàu về cho anh đi, thì chị nghĩ rằng là chắc khả năng là cái món hàu là món thần dược hay sao ấy.
Em cũng hay nghe các anh cứ gạ nhau ăn hàu cho nó khỏe, nhưng mà từ cái ngày trước em từng làm marketing cho một bên bán thực phẩm chức năng thì cái thành phần chính mà người ta tung hô hồi đấy để cho khỏe cho các anh ấy không phải là hàu mà lại là nhung hiêu. Đấy là cái gì mà nó liên quan đến nhung hiêu, ngay cả những cái vụn nhỏ người ta cũng không bỏ sót luôn, người ta sẽ gom lại để ngâm rượu hoặc là bài chế thành thuốc các thứ.
Cánh mày râu cũng đi săn, đi tìm những cái loại để ngâm rượu, ví dụ như là ba kích tím để ngâm rượu chẳng hạn, hay là sâm cau, hay là ngọc dương, rồi nhung hiêu, hay là tắc kè, bìm bìm, một số loại rắn.
Chị thấy có ví dụ có ông ngâm rượu Amacong ở tận trong Tây Nguyên đúng không?
Đấy. Thì mình sẽ lấy cái chủ đề lần này là thần dược trong chuyện ấy nhá. Ăn gì để khỏe? Hôm trước lại em đã thử search rồi, ăn gì tăng cường sinh lý trên TikTok đi. Cỡ khoảng 5.000 video. Kiểu rất là
mà
nhiều.
Mà đã là TikTok là chỉ đa phần là trẻ đúng không?
Rất là nhiều, và em bắt gặp được những cái video của các bạn nam, các bạn bằng tuổi mình, và các bạn cũng đang chia sẻ với các anh em là thật ra là tôi ăn cái này tôi thấy khỏe.
Và thì cụ thể các bạn vào ăn cái gì khỏe đấy?
Em thấy các bạn cầm cái lọ to đùng thấy bổ sung kẽm và một số các thực phẩm khác nữa. Và rất lớn là các bạn rất hay bảo nhau là ăn nhiều đạm, nhiều hải sản, này thịt bò các thứ để khỏe hơn.
Tí nữa mình sẽ hỏi bác sĩ Quang xem có đúng khỏe thật hay không nhá. Mình
chưa biết là khỏe thật hay không.
Sẽ nốt lại những gì đó.
Nếu mà mình tìm ở trên Shopee thì những cái thực phẩm chức năng để tăng cường sinh lý cũng rất là nhiều.
Đúng.
Có một cái sản phẩm làm em bị ngỡ ngàng, tại vì nó chỉ là một cái viên uống chiết xuất từ hàu thôi. Lượt bán nó gần 20.000. Thế em bảo khiếp, bán được 20.000 lọ một cái này rồi. Mà giá ăn cũng cao chứ có phải ít đâu. Mà nếu mà mình search em phải hơn 10 trang như thế ở trên Shopee. Chỉ bán toàn những cái sản phẩm tăng cường sinh lý này, từ hàu này, từ nhung hiêu này, bổ thận các kiểu. Nhìn thành phần thì rất là hoa mỹ luôn. Nhưng mà tại vì em cũng không phải đối tượng sử dụng, em chưa biết là nó có khỏe thật hay không.
Thế thì cá nhân Han có thấy rằng là đây sẽ là một cái thế giới nó vô cùng phong phú, và cùng với phong phú là sự phức tạp, thậm chí là cái sự hỗn loạn của các cái sản phẩm, những cái nhiễu loạn thông tin không?
Em nghĩ là khó có thể biết được đâu là cái sản phẩm thực sự nó tốt luôn ấy. Ngay cả khi mà em là người làm marketing thì em phải hiểu về thành phần sản phẩm. Thì em cũng chỉ biết là đây là cái nhung hiêu và chúng tôi sử dụng cái đấy là thành phần chính ở đây thì nó bổ. Nhưng em không thấy tài liệu nghiên cứu khoa học nào mà nó bổ thật cả. Kiểu đã ai đã nghiên cứu cái này chưa, là để xem là nó có cái chất gì, và cái chất đấy thực sự có tác động gì đến cơ thể của người nam giới. Thì không thấy, chỉ biết là bổ mà em. Hơn nữa là có thể bên bảo ăn hàu thì khỏe, có bên thì ăn bảo lươn thì khỏe, có bên thì bảo phải uống rượu ngâm cái này thì khỏe. Có quá nhiều những cái lựa chọn như thế, người ta sẽ bị loạn. Em còn loạn nữa, nói gì đến các bạn nào, nghĩ cũng khổ thân ấy.
Một cái mê cung các sản phẩm và mê cung các thông tin, nó xuất phát từ một cái nhu cầu rất là thực của anh em đúng không? Đấy là luôn luôn khao khát mình phải khỏe và khỏe hơn nữa.
Thì các ông nam giới, không những ông chồng nhà chị mà tất cả các ông nam giới hầu như đều như vậy. Tức là mọi người cứ truyền tay nhau, dỉ tay nhau rằng à ăn cái món này là khỏe hay ngâm cái này là tốt, thì mọi người cũng đi tìm rất là nhiều. Thì trên các nghiên cứu thì thấy rằng một số thực phẩm đấy để ngâm cũng có thành phần để giúp tăng cường sinh lý nam. Ví dụ như là ba kích tím để ngâm rượu thì người ta thấy rằng là gì, trong ba kích tím có thể có tác dụng là giãn mạch cũng như là hỗ trợ cương dương. Thế nhưng trong ba kích thì nhiều trường hợp thấy rằng uống ba kích vào gây ra giãn mạch quá mức. Tức là giãn mạch quá mức là ứ động máu lại ở đấy. Tức là gì, khi uống ba kích vào là người ta thấy rằng có tăng lưu thông máu đến dương vật, tức là tăng khả năng cương cứng ở dương vật. Và một số nghiên cứu trên động vật cũng thấy rằng là tăng khả năng cương cứng ở chuột đực. Thế nhưng trong nhiều trường hợp uống bao kích nhiều quá có thể dẫn đến giãn mạch quá mức. Ví dụ như người ta ngâm rượu bao kích có thể mỗi ngày uống khoảng 1 đến 2 chén. Thế nhưng bây giờ các anh có thể
là 1 lít
chiêu đãi nhau. Hôm nay là mời bạn bè đến nhà để nhậu, thì nhậu hôm nay uống hoàn toàn bằng rượu bao kích. Thậm chí có những cuộc nhậu các anh có thể uống một lần vài chục chén đầy. Cái vài chục chén rượu thì uống như thế nồng độ có thể quá nhiều, nó gây ra giãn mạch quá mức và gây ra là cương đau dương vật kéo dài. Và thực tế trên lâm sàng bác sĩ cũng đã gặp vài ca, và ở các bệnh viện hay các trung tâm khác về nam khoa cũng đã gặp những bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài sau khi uống rượu bá kích 4 đến 5 tiếng, 6 tiếng, có những trường hợp là 10, 12 tiếng mới vào đến bệnh viện. Thì trên những trường hợp như đó phải mổ cấp cứu. Tức mổ đây là bác sĩ đưa dao mổ để rạch vào trong quy đầu dương vật, rồi rạch đến vật hang và đến vật xốp để tạo ra một cái săn, tức là có dòng máu lưu thông để cho máu đang bị ứ trệ ở đấy nó không về được, làm cho dương vật kích thước nó to lên, nó căng lên, nó cương, tức là cho dòng máu lưu thông. Như đông y người ta bảo là thông thì không thống, tức là gì, khi thông thoáng thì sẽ không bị đau, còn thống thì không thông, có nghĩa là bị đau, tức là đang bị ứ trệ và căng tức và không được thông. Và ngoài ra trong bao kích còn có alkaloid. Các cái alkaloid thì rất độc, chất độc nó chưa được loại bỏ. Có nghĩa là tất cả các rễ cây hay con vật hay các loại thảo dược mà chúng ta ngâm, thì ngoài những thành phần có tác dụng có lợi thì nó còn có các thành phần khác khi dùng nhiều quá vẫn có thể gây ra tác dụng phụ, hoặc là một số chất độc có trong các thành phần đó nữa cũng gây ảnh hưởng xấu.
Chúng ta có nói đến một cái nhóm, đấy là cái nhóm rượu ngâm, ví dụ như rượu bá kích. Nhưng ở đây có một cái nhóm nữa về cái chuyện là ăn gì bổ nấy. Thì phải ăn thấy những cái bộ phận nó liên quan đến cái đấy thì nó mới khỏe. Cho nên là người Việt của chúng ta ăn đủ thứ của tất cả các loại động vật. Miễn là chúng ta ăn được là chúng ta ăn, và chúng ta tin rằng là nó tốt.
Thì em cũng thấy tò mò, tại vì em thấy những cái bộ phận của con vật nào trông nó khỏe, gấu này, hổ ấy, chả biết ai kiếm được đâu cả của hổ để ngâm, cũng ngâm vào thành một cái bình rất lớn. Chưa biết là bổ hay không, em tò mò trong mấy cái bình ấy sợ thật.
Thực sự dưới góc độ khoa học thì nhìn nhận cái câu chuyện này như thế nào bác sĩ Quang nhỉ?
Chúng ta thấy rằng ở các quán hiện nay hoặc mọi người cũng săn tìm ăn rất nhiều, có rất nhiều quán nướng người ta gọi là ngầu pín. Nhưng đấy là dương vật của lợn này, hay ống dẫn tinh của lợn này, hoặc là dương vật của ngựa. Thì mọi người sẽ tìm thấy rất là nhiều. Thì câu chuyện là ăn gì bổ nấy có thực sự đúng hay không? Thực sự khoa học thì ăn gì bổ nấy là sai, thì hoàn toàn là không có cơ sở khoa học. Ví dụ món ngầu pí chẳng hạn, quan niệm người ta nghĩ rằng là dương vật đó là khẩu súng thần công chẳng hạn. Đấy, đặc biệt như của ngựa rất hoành tráng, rất to, đều khỏe. Người ta nghĩ rằng, tưởng rằng là dương vật của động vật là chứa hormone sinh hóa và testosterone. Nhưng cái đấy thì sai hoàn toàn. Và lượng hormone này gần như không còn sau khi chế biến nữa. Và testosterone, tức hormone sinh hóa, thì chủ yếu lại được sản sinh ra ở tinh hoàn, chứ không phải là ở dương vật. Tức dương vật nó chỉ là nơi thực hiện chức năng này, tức là gọi là công cụ thôi. Thứ hai là về bổ thận tráng dương. Ví dụ như dương vật các loài động vật thì chưa được chứng minh rõ ràng là có tác dụng trực tiếp gây ra bổ thận tráng dương, hoặc đôi khi có thể có tác dụng gián tiếp nhờ, ví dụ như trong các thành phần đó nó có protein hay là có kẽm hoặc cholesterol. Thế thì cái đấy thì rất nhiều các thành phần khác từ thịt động vật bình thường nó cũng đã có những thành phần đó. Thế vì vậy là gì, là ăn dương vật các loài động vật giúp cho ăn vào sẽ cương hơn và khỏe hơn thì điều đó cũng không đúng. Vì khi muốn cương thì cần phải có tín hiệu và kích thích về thần kinh, rồi cơ chế về mạch máu là gây ra giãn mạch, hoặc là hormone là nội tiết phải tăng cường. Các cái cơ chế về thần kinh, thể dịch và nội tiết như vậy thì không thể nào thay thế được bằng món ăn được. Tức là món ăn làm sao mà có thể ăn vào cái là lên ngay như vậy. Thì cái đấy thì thông thường là chỉ có trong phim hay trong các câu chuyện người ta tô vẽ lên.
Em thấy rượu ngâm mà có những cái món lạ là em đã thấy rồi. Và em cũng không hiểu tại sao người ta lại ngâm cả cái đấy. Ý là thật sự nó là một cái ấy thật
của ngâm nguyên dạng luôn, nguyên dạng nguyên
cái ấy của con ngựa. một cái bình rất lớn và để ở trong cái phòng kiểu như một vật trưng bày trông hoành tráng vô cùng. Em đấy đang bị hoảng. Em nhìn thấy em kiểu ơ chết, ý là mình có nên nhìn cái này không ấy nhỉ. Cái anh con trai nhà ấy là anh ấy chỉ hơn em có 3 tuổi thôi. Và đấy là cái món khoái khẩu của anh ấy luôn. Anh ngồi thuyết trình cho em khoảng 10 phút gì đấy về cái chai rượu hoành tráng này được bố đầu tư cho, và anh kiểu thực sự nó rất là quý em ạ. Em bảo vâng anh. Nhưng
mà cũng chưa thấy cảm nhận nó quý ở đâu ngoài cái sự lạ thôi, đúng không?
Mình cũng không dám thử luôn, ý là mình cũng không phải đối tượng sử dụng, mà mình nhìn thì mình cũng không dám nhìn nữa. Thì đấy cũng bị kỳ lạ ấy. Em cũng không thực sự, em chưa bao giờ nghĩ có một người thực sự ngâm cả cái đó đâu.
Phân tích về khoa học thì trên cái dương vật của động vật thì chủ yếu là chứa về mô liên kết, các mô về mạch máu, như là collagen và có ít cơ trơn, protein và cholesterol. Còn trong dương vật của động vật khi ngâm như thế thì hầu hết là không có chứa tinh trùng, cũng như là không có chứa testosterone. Đặc biệt mọi người chú ý là cái hormone sinh dục của nam ấy, tức là như là testosterone thì được tổng hợp là ở tinh hoàn chứ không phải là dương vật. Và khi động vật mà bị giết mổ thì các cái hormone thì bị phân hủy đi rất nhanh chóng. Thì qua chế biến nữa, hoặc là nấu chín hoặc là nướng
qua lửa
thì càng không còn gì đáng kể về các cái thành phần hormone đó. Như vậy đôi khi cái đó chỉ là cái khâu về tâm lý, hoặc người ta tự tưởng tượng ra hoặc là tự ám thị ra đấy. Giống như vừa rồi đẩy lên cái đông trùng hạ thảo, thế là cũng có nhiều người là ăn cái món đông trùng hạ thảo của một con động vật như ve sầu chẳng hạn, thế nó mọc lên cái nấm ở trên ve sầu. Có trường hợp là ăn đông trùng hạ thảo mọc từ ve sầu nên bị ngộ độc về nấm, sau đó đã tử vong. Thế là ở nước ngoài
đó, không phải là ngâm cái đó và uống cái đó, ăn cái đó là tốt cho chuyện đó đâu.
Trên các thực phẩm như vậy, ví dụ như là dương vật của loài động vật hay là tinh hoàn của loài động vật thì có thể có tác dụng như theo cách gián tiếp. Gián tiếp ở đây là ví dụ như trong đó nó có các thành phần ví dụ như là protein hay là collagen,
tức là khỏe toàn thân đúng không?
Hay là kẽm, nhưng mà kẽm ở đây là nếu như là ăn cả tinh hoàn, hay là có cholesterol để giúp tổng hợp lên testosterone. Thế thì ngoài cái đấy ra thì mọi người có thể là ăn thịt, ví dụ như là thịt lợn hay thịt
bất
bò,
bất cứ một loại thực phẩm nào
thì
nó cũng vậy,
cũng có các thành phần như vậy rồi, cũng để giúp là đó là các cái nguyên liệu để tổng hợp đến hormone. Thì đấy có thể là một cách bổ sáng tiết, chứ còn ăn trực tiếp vào giống như chúng ta uống các thuốc để tăng cường sinh lý thì
là
thì
khó,
các bạn ăn thì nó khó. Thứ hai, nhiều loại hormone và phân tử lớn khi chúng ta ăn vào, chúng ta hấp thụ thì đôi khi các cái thành phần đó là chúng ta không hấp thụ trực tiếp về chuyển hóa, mà cơ thể chúng ta phải có tách các thành phần của chất đó, đó là lấy những các cái thành phần nhỏ, tức là các nguyên tố hóa học hay những cái thành phần mắt ghép nhỏ hơn cho là lắp ghép trở lại.
Nhưng bác sĩ có một cái lý giải đó không về cái chuyện là vì sao các anh nam giới nhà ta thích ăn, thích uống, thích tất cả những thứ gì đó khiến cho các anh ấy khỏe lên?
Thực ra là nam giới nói rằng là phái mạnh, nhưng nhiều khi nghĩ rằng nam giới đôi khi lại là phái yếu. Thế phái yếu ở đây là nam giới không phải lúc nào cũng khỏe, không phải lúc nào cũng có thể chiến đấu được, tức là lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Còn chị em thì lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Thế thì đôi khi các anh em bây giờ nhiều khi là có những trường hợp là ví dụ như rối loạn cương dương, dân gian gọi là yếu sinh lý, đi các cái cuộc nhậu uống rượu, thế bạn bè vào tao chiến đấu bây giờ 35 phút đến 40 phút
mình về đo lại thấy 10 phút ái ngại ngay,
hoặc là muốn xuất tinh lúc nào thì xuất tinh, tức là gì, cuộc yêu là rất rực rỡ, rất hoành tráng, hoặc đôi khi là gì, 10 anh nói như thế thì có thể đến 7-8 anh là nói mát,
chém
trong gió,
chém.
Thế thì chính vì vậy đó là một cái động lực để thôi thúc phải đi tìm kiếm những cái gì ăn để bổ hơn, uống cái gì để cho mình mạnh mẽ hơn, tăng cường sinh lực hay cường tráng hơn. Hoặc cái thứ hai nữa cũng là muốn tìm hiểu để cho bằng bạn bằng bè.
Cái ngày em làm marketing rất hay nhấn vào cái việc là uống vào là khỏe luôn, khỏe tức thì, phải ngay lập tức,
nhanh.
Và rất nhiều cái sản phẩm khác nó cũng quảng cáo như thế, là uống vào là khỏe luôn ấy, là bạn sẽ thấy công dụng nó ở trong khoảng 1-2 tháng là khỏe luôn, hay thậm chí là có những cái nó chỉ là
uống khỏe liền,
ngậm cái xong tự nhiên từ 10 phút thành 1 tiếng, quảng cáo đến vậy luôn chị. Em hiểu. Ui, sợ thế. Không biết là nó có thật không, nhưng mà khi mà em gọi điện cho những cái bên đấy, họ tư vấn, thì họ chắc nịch với em, đóng đinh, đóng cột luôn là được em ạ. Chắc chắn được, em chỉ cần cho người yêu em ngậm thôi là cả đêm đấy mình sung sướng. Mà ủa, nhưng anh ơi, nhưng mà nó có những cái gì ạ? Thì nó là thuốc của Mỹ em, thoải mái em ạ, dùng được.
Như vậy có nghĩa là Han đã đang đề cập đến một cái nhóm nữa, bác sĩ Quang ạ. Đấy là cái nhóm về thực phẩm chức năng mà chị nghĩ rằng là nó cũng khá là đau đầu đấy.
Về các loại thực phẩm chức năng để giúp cho tăng cường cương dương thì người ta nghiên cứu rằng có nhiều thành phần khác nhau có thể giúp hỗ trợ tăng cường sinh lý của nam giới cũng như là tăng cường cương dương. Hoặc một số trường hợp mà giúp tăng cường sức bền và giảm mệt mỏi, protein hay phospholipid hay các loại acid amin. Thì còn một số loại nữa có thể giúp cho tăng cường chất lượng tinh trùng hay là chống oxy hóa. Thế nhưng các cái thành phần trong thực phẩm chức năng đó thì nó có tác dụng phải là từ từ và có tác dụng nhỏ, chứ không phải là có một chuyện là thực phẩm chức năng nào bác sĩ Quang dám khẳng định rằng không có bất kể một loại thực phẩm chức năng nào khi uống vào là
30 phút sau
gây một lúc sau là gây tăng cường sinh lực ngay lập tức. Và những loại mà khi uống vào tăng cường sinh lực ngay lập tức như vậy thì nó là thuốc, một loại biệt dược rất nổi tiếng như là Viagra chẳng hạn. Thì những loại đó có thể để tác dụng ngay lập tức. Thế thì các thực phẩm chức năng nếu như các thành phần ví dụ như là có kẽm này, hay có tinh chất của hàu trộn vào đấy này, arginine, carnitine hoặc là omega 3, thì các cái thành phần nó không gây ra cương dương vật tức thì và sung mãn mạnh ngay lập tức như vậy, hoặc là cũng không làm cho thời gian quan hệ kéo dài. Mà đôi khi các loại thực phẩm chức năng đó có thể là nói quá nên hay không. Thứ hai là cái loại thực phẩm chức năng đó nguồn gốc xuất xứ như thế nào, sản xuất có chuẩn hay không, đã được kiểm nghiệm về thành phần như thế nào. Chúng ta thấy rằng có nhiều loại người ta có thể là trộn các cái loại thuốc vào trong đó. Thế thì khi chúng ta uống như thế thì không được định liều, chứ không phải là như một cái thần dược nó uống vào cái là bay lên ngay.
Trở lại một cái tình huống mà Han đã nói, tức là ăn uống hàng ngày. Các bạn thì nói là ăn cái gì để khỏe nhỉ?
Ăn thịt bò. Ăn hải sản.
Ăn hải sản.
Nhất là hải sản. Cậu các anh em rất là giục nhau ăn hải sản, ăn nhiều hải sản để có thể khỏe.
Thế thì thực sự có khỏe không? Đúng không? Bây giờ câu hỏi chúng ta sẽ đi tìm là liệu đó có phải là hiểu nhầm hay là hiểu đúng?
Về những thức ăn gì để tăng cường sinh lý của nam giới và tại sao? Thì không những là đống ngoài dâu mà tất cả các chị em cũng quan tâm rất nhiều. Bởi vì sao?
Mua cho chồng ăn đúng không?
Đúng rồi, bởi vì
khỏe thì mình hưởng.
Chị em là gì? Vào bếp. Thế thì để tăng khỏe hơn thì là phụ thuộc vào rất nhiều ở các yếu tố, như là thứ nhất là về nội tiết, tức là hormone về sinh dục nam sẽ giúp cho tăng cường ham muốn, tăng cường sinh lý và sinh tinh. Thứ hai về cơ chế về thần kinh cũng như não bộ để giúp điều khiển về cái ham muốn hay là phản xạ cương cũng như là phóng tinh. Cơ chế thứ ba đó là hệ thống liên quan đến mạch máu của dương vật để giúp cho co giãn để tăng cường lưu thông máu và đưa máu tới dương vật để cương dương. Thứ tư nữa là cơ chế về tinh hoàn, tức là tinh hoàn thì giúp sinh tinh và sản xuất ra testosterone. Ngoài ra nữa là phải cơ thể tổng quát. Ví dụ như một người có một bệnh lý kèm theo hay sức khỏe người ta yếu, người ta đang bị suy tim chẳng hạn, thì làm sao mà có thể chiến đấu và xúc vài tấn than được, đúng không? Thế thì các nhóm và thực phẩm để giúp tăng cường sinh lý nam giới thì đầu tiên là các loại mà giàu kẽm. Đó là nguyên liệu bắt buộc cần để tổng hợp ra hormone sinh dục testosterone. Và kẽm giúp cho tăng cường số lượng và chất lượng tinh trùng cũng như là chống oxy hóa. Thì các cái thực phẩm nhiều kẽm người ta nghiên cứu thấy rằng là đầu bảng đó là chính là hàu. Nên ngoài hàu ra các loại sản vỏ cứng như là ngao, như là sò điệp hay là hến. Thứ hai như là gan hoặc là thịt đỏ. Thứ ba như các loại hạt như hạt bí ngô, hạt đậu, hạt điều, hạt dẻ vân vân. Nhưng nếu như mà ăn quá nhiều kẽm thì có thể gây ra ức chế hấp thu đồng. Và cụ thể là nếu như quá 40mg kẽm trên ngày đã gây ra ức chế hấp thu đồng, gây ra thiếu máu và giảm miễn dịch cũng như là rối loạn về tiêu hóa. Thứ hai là các cái nhóm thực phẩm mà giàu arginine. Cái arginine này giúp cho tăng oxit nitric, tức là NO, giúp ra giãn mạch. Thì các loại thực phẩm như là thịt gà hay là cá ngừ hay là đậu nành, hạnh nhân hoặc là hướng dương thì sẽ có giàu arginine để giúp cho tăng giãn mạch và tăng cường cương dương hơn. Thứ ba là một số thực phẩm chứa cholesterol tốt, đó là trứng gà, đặc biệt như là lòng đỏ trứng gà. Ngày xưa chúng ta thấy rằng rất nhiều tuyên truyền hoặc chia sẻ rằng trứng gà không nên ăn quá nhiều, hoặc đặc biệt ăn trứng gà không nên lòng đỏ vì lòng đỏ chứa nhiều cholesterol. Nhưng cái khuyến cáo đó thì gần đây đã có cái nghiên cứu mới ở Mỹ và người ta công bố rằng là gì, trứng gà chúng ta có thể ăn nhiều hơn vì trong lòng đỏ trứng gà nhiều cholesterol, nhưng đây là cholesterol có lợi. Một tuần chúng ta có thể ăn đến 5 đến 6 quả trứng gà. Ngoài ra như quả bơ hay là dầu ô liu hay là cá hồi hoặc là cá thu. Nhóm thứ tư nữa là thực phẩm chống oxy hóa. Thì các cái loại thực phẩm chống oxy hóa thì giúp cho bảo vệ cái các cái tế bào lên đích hay là tế bào sơ tơ mi ở trong tinh hoàn. Đặc biệt tế bào lên đích ở trong tinh hoàn là nơi để sản xuất ra testosterone, hormone sinh dục nam. Thế thì các cái nguồn thực phẩm chứa chất oxy hóa, đặc biệt người ta hay thấy rằng ví dụ như là rau xanh, rau bina hay là cải xoăn hay là bông cải xanh, thì ở đây sẽ chứa nhiều vitamin C, vitamin E hay là flavonoid giúp cho chống oxy hóa. Nhóm thứ hai đó là các cái loại quả mọng, các quả mọng nước, ví dụ như là nho tím này, hay là lựu này, hoặc là việt quất này, hoặc đôi khi chúng ta có thể ăn những loại như dưa chuột, dưa hấu, từ cái loại họ cà chua, nó chứa nhiều lycopene nữa. Thì các cái loại hoa quả mọng nước đó sẽ chứa rất nhiều chất oxy hóa, thì giúp bảo vệ các cái tế bào nền đích trong tinh hoàn, để nơi tế bào để sản sinh ra hormone sinh dục nam, giúp tăng cường sinh lý của nam giới. Thứ năm nữa là các nhóm thực phẩm tăng dopamine như là chuối, hoặc là sô cô la đen, hoặc là như cá hồi.
Có thể nói là rất rất nhiều những cái thực phẩm, mà có những cái thực phẩm thực sự là nó cũng rất là quen thuộc hàng ngày với chúng ta, ăn uống hàng ngày thôi. Chị có một câu hỏi là thế thì rốt cuộc, đây sẽ hỏi hơi cá nhân tí, đâu là cái một cái thực đơn chúng ta nên ưu tiên trong một cái giai đoạn nào đó chúng ta muốn tập trung vào chuyện ấy? Ví dụ đang muốn gia tăng cái chuyện yêu để sinh con chẳng hạn, hay là có một cặp đôi mới bắt đầu bước vào tình dục và cái tần suất giường chiếu của họ nhiều chẳng hạn, hoặc là chính một cái thực đơn bác sĩ đang áp dụng chẳng hạn.
Về sinh lý của nam giới thì sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ là một món ăn thần kỳ nào đó, mà nó là phải sự phối hợp đa dạng giữa các loại thức ăn khác nhau. Ngoài cái chế độ ăn uống ra thì còn có phải còn lối sống phải lành mạnh, giấc ngủ phải đầy đủ, tâm lý phải tốt, giảm stress căng thẳng, và cả về cơ chế về nội tiết mạch máu hay là thần kinh tốt. Chính bác sĩ Quang cũng không áp dụng một cái thực đơn cụ thể nào. Bác sĩ Quang xin nhấn mạnh lại rằng là gì, sinh lý nam là không phải phụ thuộc vào bất kỳ một món ăn thần kỳ nào đấy. Dinh dưỡng ở đây là chỉ một trong rất nhiều yếu tố góp phần làm cho sinh lý nam tốt hơn.
Thật ra là nghe cuộc trò chuyện vừa rồi thì em rút ra được một điều, hình như là nó không có viên kẹo nào quá ngọt ngọt đến cái mức mà mình ăn vào một cái là chuyện tình yêu của mình được cải thiện, đúng không ạ? Thế nên là như bác sĩ đã nói rồi thì chắc là mình sẽ phải khỏe trước, khỏe về cả cơ thể và tinh thần, và nó phải lâu dài thì nó mới có lợi cho cuộc yêu, chất lượng cuộc yêu của mình.
Rất là vui khi mà cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã vỡ ra được là rất là nhiều điều, và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Quang cũng như Han và các thính giả trong những cái số tiếp theo của podcast Thầm Thì.
Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả đã nghe podcast Thầm Thì. Xin chào chị Thanh Phượng, chào Han Bùi và chào toàn thể quý vị khán giả.